Express.
Xin lưu ý chuyến bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành đi Mỹ. Xin cả lớp khẩn trương hoàn thành công việc và rời khỏi máy bay. Xin cảm ơn.
Liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng loạt công dân hồi hương từ nhiều nước cho biết họ phải mua vé với giá rất cao, gấp nhiều lần so với bình thường.
Narita, 25 triệu.
Trong khi 2 triệu khoảng tầm 15 triệu, bắt buộc phải mua luôn á, cái lúc đó bao nhiêu triệu cũng mua.
Chuyến mình về cứu trợ chứ làm gì có thương mại. Mình bị kẹt mà mình là dân du lịch, tổng cộng là 5 tháng rưỡi á.
Lúc về là một bé mới có 5 tháng à, và một bé 19 tháng. Hai vợ chồng, hai đứa con gần 140 triệu đó. Đáng lẽ ra nếu mà chuyến bay bình thường á, là con em không phải mắc tiền vé. Mà cái bữa đó là con em phải mắc tiền vé luôn á, 17 triệu. Mới có 5 tháng à, em ẩm trên tay không chứ em có cho ngồi ghế đâu.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 8 tháng 4. Mới đây, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân trên chuyến bay giải cứu người Việt về nước đợt dịch Covid-19. Hiện Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 4 bị can để điều tra cùng về tội nhận hối lộ. Họ bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Từ đầu tháng 4 năm 2020, Việt Nam bắt đầu dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước, chỉ thực hiện chuyến giải cứu. Kể với VN Express, nhiều người Việt tại New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho biết, thời điểm đó họ chỉ có hai cách để hồi hương. Một là về trên các chuyến giải cứu nếu nằm trong danh sách ưu tiên của đại sứ quán, hai là mua vé combo về nước. Đây là hình thức công dân tự chi trả toàn bộ chi phí cách ly. Tuy nhiên, rất nhiều người mua được vé cứu trợ theo dạng combo về nước cho biết, họ phải bỏ ra số tiền gấp 3 đến 4 lần giá vé thương mại thông thường.
Của mình bên Việt Nam lúc đó là cấm nhập cảnh mà chỉ có những chuyến bay của đại sứ quán thôi. Nhưng mà vẫn có những chuyến bay như của em nè, ta gọi là charter, cái chuyến bay ngoài á, dạng như là ông tổng giám đốc nào đó thuê lại cái chuyến bay đó thôi. Rồi được cấp trên duyệt thì cho bay gì đó. Bắt buộc mình có tiền thì mình mua về, còn không có tiền thì thôi á. Vé mắc gì đâu, gấp mấy lần.
Có hai cái loại về thôi.
Ở bên New Zealand, bình thường em đi về chắc cỡ 900 đô, 1000 đô. Thì lúc đó anh đi lần cũng gần 3000 là 3 lần.
Dạ anh đâu vậy? Mua vé về mua 70 triệu vậy. Dạ một vé.
Mình về từ Nhật Bản nha. Vé về là 59 triệu 500. Vé ở đại sứ quán lúc đấy nó được 30-40. Bình thường mua cái vé về cao lắm là 10 triệu.
Tại sao nói là chuyến bay cứu trợ mà lại bán giá cao hơn bình thường? Vậy là cứu giúp chỗ nào hay là bán giá cao? Bất cứ một người nào trên chuyến bay đó cũng vậy luôn.
Chị Hương, một lao động tại tỉnh Mie, Nhật Bản cho biết, tháng 4 năm 2021, khi chuyến bay thương mại dừng hoạt động, chị hay tin cha mất. Sau một tháng chờ đợi được vào danh sách giải cứu công dân của đại sứ quán không thành, chị đành dồn hết số tiền tích góp để mua được vé combo bay về.
Mình về mình tiếc ức ruột quá chứ, nhưng mà việc nhà có thì mình bắt buộc bấm bụng mình phải về thôi. Rồi mình đi xa gia đình mấy năm rồi, mà nghe tin ba mất trong cái khoảng thời gian đó nữa, cái là lúc đó là nóng ruột nóng gan thì mình chỉ muốn bay về thôi. Lúc đó rất nhiều người luôn về trong cái tình trạng là gia đình có việc như vậy cũng khó khăn lắm, nhưng mà mình cũng phải về một cái là hết biết bao nhiêu tháng tiền lương luôn. Lúc dịch ở bên đó làm đã không có tiền rồi, nói chung là cũng cực khổ lắm. Mình tự mua ở ngoài, còn ở đại sứ quán không thể nào mà mua được luôn, nó rất là bị quá tải luôn á. Nếu mà mua được đại sứ quán thì nó rẻ, nhưng mà đại sứ quán mua không được. Tới hàng ngàn người chờ để được đại sứ quán kêu tên để mua vé về, nhưng mà chờ rất là lâu cũng không về được. Những cái vé mà mua ở ngoài á, mà tầm giá mà 40 mấy 50 triệu, có vé lên tới 60 triệu, cực lắm. Khoảng thời gian đó mọi người ở bên Nhật á, là người Việt mình nó rất là khổ, nhưng mà đi về cái vé máy bay đó cao đó, có người cũng phải vay mượn để người ta về được. Khi mà về á, chị nhớ có cái chuyến đó đó là nó nói với chị vậy nè, chị đón xe taxi lên trên sân bay Kansai á, là ở trên đó rồi phải giống như là mình nằm dạ đó đó, để khi mà mình gặp cái người trên cái chuyến xe giải cứu của Việt Nam á, thì mình xin người ta về, xong rồi mình cho người ta tiền á, giống như mình đút lót cho người ta đó, là người ta cho mình lên thẳng chuyến bay đó luôn. Có những người, người ta lên sân bay, người ta ở đó cũng có tuần lễ vậy, để người ta chờ cái cơ hội mà được gặp cái người của hãng máy bay để người ta xin về. Lúc đó kinh khủng lắm.
Thì giờ cứ ngồi chờ vậy, đi đến lúc nào bay mình đi tay đi.
Mệt, bực bội lắm chứ.
Con cháu mình về, giờ nó trong, mình đi tìm nó, mình đón cùng về.
Tò mò về mức phí vé đắt gấp 3-4 lần thông thường, chị Hương được lý giải. Giá cao do bao gồm tiền cách ly trong khách sạn 4 sao. Mặt khác, do quá nóng lòng, chị cũng nhắm mắt đưa tiền bởi không còn cách nào khác.
Chị về là 48 triệu á. Phí đó thì tiền cao nhất là tiền khách sạn 4 sao ở Đà Nẵng á. Để máy bay về chỉ vậy thôi đó. Với lại hình như là Covid nó khó khăn á. Giá mình cách ly khách sạn nó đẩy lên cao á. Đâm ra là nó cao là như vậy á.
Chị Loan trở về từ Hàn Quốc cho biết, tháng 4 năm 2021, khi dịch căng thẳng, chồng hết hạn xuất khẩu lao động, gia đình chị đành bấm bụng bỏ 140 triệu đồng để được về nước. Chuyến hồi hương này lấy đi hết tiền dành dụm của hai vợ chồng.
Như là mình qua mới đầu qua đây là đi xuất khẩu lao động, đi 4 năm mấy tháng thì hết hợp đồng. Người ta bắt buộc kêu về làm giấy tờ, tại vì tháng đó là tháng cuối cùng, phải bắt buộc ở trong tháng đó phải về, về làm giấy tờ sang, không về là bị bắt. Lúc về là một bé mới có 5 tháng à, rồi một bé 19 tháng. Hai vợ chồng, hai đứa con gần 140 triệu đó. Đã lẽ ra nếu mà chuyến bay bình thường á, là con em không phải mắc tiền vé. Mà cái bữa đó là con em phải mắc tiền vé luôn á, 17 triệu. Mới có 5 tháng à, em ẩm trên tay không chứ em có cho ngồi ghế đâu. Xót không chết luôn. Phải chi là chuyến đó là bằng lượt đi lượt về đâu, có một chuyến về thôi đó. Trời ơi, một tháng chồng em làm có được nhiều đâu. Tại lúc đó chồng em nghỉ 5 tháng trời.
Tay em bị liệt một tay không?
Không có đi làm được. Em ở nhà em bán trên mạng thì có khi được khi không. Trời ơi, hai vợ chồng muốn khóc luôn. Dành dụm của hai vợ chồng bung ra hết.
Vừa mệt về sức này kia. Con cái vất vả rồi. Tiền bạc thì lại hao tốn này kia rồi. Sốc thiệt. Sau cái đợt đó là em qua đây là tiền dành dụm của vợ chồng là muốn hết.
Chị Mai từ tỉnh Thanh Hóa thì cho hay. Gia đình phải bỏ hơn 100 triệu để cho em gái sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Nhưng dịch căng thẳng cộng thêm hết thời hạn hợp đồng, cũng buộc phải về nước. Bám trụ hàng tháng trời để đợi vé máy bay hạ giá không thành. Gia đình đành vay mượn để em gái có tiền hồi hương.
Mình không dám về luôn, nếu mà về luôn lúc đó lại còn vé cao hơn nữa. Về là từ bên Đài Loan á, 5-6-70 gì đó. Làm đến đâu thì lo về cho gia đình, với lại lương nó cũng bị ảnh hưởng một phần nữa. Ít công việc một thời gian rồi, xong rồi lại vô dịch Covid nữa, rồi làm có được bao nhiêu đâu. Tiền xuất khẩu đi hết 100 mấy nữa. Khi đi thì phải vay, rồi đến lúc sang nó làm thì phải gửi về trả nữa, rồi đến lúc về lại phải chịu vé vậy nữa. Nhiều người cũng nói là tại sao mà khi mà dịch nhà nước gọi là đón hồi hương, mà đến bây giờ chính người dân của mình thì lại áp như vậy để cho khổ lại còn khổ thêm á. Thì mình không có tiền để mình về. Rồi lại phải ở lại để chờ vé rẻ hơn. Thì chờ cả tháng, hơn một tháng rồi. Mà vé rẻ nhất thì cũng là cái con số đó, 50 triệu đó. Cho nên là cũng thôi, cũng phải bắt buộc về. Chứ giờ mà cứ ở đó mà chờ đợi đến bao giờ mới hết dịch. Cho nên là phải chấp nhận, phải vay mượn thêm. Chứ làm mà tháng nào cũng phải nào con cái, rồi tiền sinh hoạt, rồi mọi cái thứ thân dồn lên nữa. Trong khi là dịch bệnh ảnh hưởng vô làm không có được bao nhiêu nữa thì làm sao mà có dư dả ra để mà về được. Nông thôn mà chị, gia đình cái gì thì cũng phải cố gắng để mà chạy vậy cho mà vay về thôi chị. Bằng mọi giá, cho dù có phải là nợ thì cũng phải vay để mà về. Thì là vay nguyên một cái vé về đó. Ai cũng khó khăn cả, có người còn không dám về nữa. Trong đó thì ăn uống thì nhiều lúc không dám ăn uống cái gì. Thay vì lúc làm ra tiền đó, ăn 5 đồng, còn đến lúc đó thì chỉ dám ăn 1 đồng thôi. Gọi là không bị đói là được rồi, là may rồi. Thì ăn thì tôm là nhiều.
Tương tự, nhiều người Việt khác tại Indonesia, New Zealand cũng phải bỏ cả gia tài để về Việt Nam trong đợt dịch vừa rồi.
Dạ, anh đâu vậy? Mà ở gần 1 năm mua vé vậy, mua 70 triệu vậy, và một vé. Ở nhà cũng phải đi vay mượn đó chị. Dạ, em ở Bến Tre vậy. Mượn chị vé bên Việt Nam mình từ từ về sau rồi mới trả lại. Ở bên đó là nó vừa thông báo có chuyến bay là em đã điện mượn anh chị bên này rồi, mượn mấy tháng trời. Bên em thì có 3 mấy triệu mượn thêm anh chị. Tiền lương em thì một tháng gần 10 triệu. Em làm phải gần cả năm trời mới được số tiền đó vậy.
Ở bên New Zealand, bình thường em đi về chắc cỡ 900 đô, 1.000 đô. Thì lúc đó anh đi lần cũng gần 3.000 là 3 lần. Họ bán bao nhiêu mình trả bấy nhiêu thôi á. Những sinh viên mắc kẹt ở lại á, thì em đâu có đi làm được đâu. Chấp nhận phải đi về thôi. Tất cả mọi người phải trả mức giá đó mà. Thì mình cũng không biết là do là chi phí nó cao thật hay không.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong suốt 2 năm qua, 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Riêng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, hơn 400 chuyến bay giải cứu vận chuyển hơn 110.000 công dân về nước và gần 150 chuyến bay theo hình thức công dân tự chi trả toàn bộ chi phí cách ly, combo tại khách sạn, xe đón, xét nghiệm. Liên quan đến vụ án tại Cục Lãnh sự, mới đây cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Hoạt động trong vụ án rất tinh vi, số người tham gia rất đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương. Đặc biệt vụ án xảy ra trong thời gian dài, nghi can đối phó rất quyết liệt, khiến cơ quan điều tra tốn thời gian điều tra xác minh. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. So sánh chênh lệch giữa giá bay giải cứu của Vietnam Airlines, tiến sĩ Lương Hoài Nam đánh giá, số tiền để công dân Việt hồi hương đã tăng lên 3, 4, 5, 6 lần. Đó là giá gói combo về nước mà khách hàng trả cho đại lý. Trước thông tin nhiều bị can tại Cục lãnh sự bước đầu nhận tội, nhiều công dân trở về trên những chuyến bay cứu trợ trăn trở, liệu họ có được trả lại số tiền đã bị trục lợi này hay không?
Mà bây giờ mình sao mình đòi tiền lại được? Tiền vé máy bay đó trả lại bớt cho mình được đồng nào mình cũng mừng một đống thôi. Mong mỏi như bây giờ là nhà nước xem xét lại. Nói ngồi phải cách một mét gì mà ngồi gì 3-4 ghế là chặt cứng hết.
Ngoài 4 quan chức Bộ Ngoại giao bước đầu nhận tội, mới đây bà Nguyễn Diệu Mơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình cũng đã bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ trong tổ chức chuyến bay giải cứu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.